Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 1 tháng 6 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về vài suy nghĩ của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An về lễ mình máu Chúa Kitô. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Chúa con mến yêu Chúa cả đời, yêu thương muôn người bằng tình yêu không biên giới. Xin thương giúp con giữ tròn niềm tin sắt son, vui sống giữa đời dẫu rằng còn nhiều khổ
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 11, câu 27 đến câu 33. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Jerusalem. Và trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền thờ, thì những trưởng tế, luật sĩ và kỳ lão đến hỏi người: ông lấy quyền nào mà làm sự đó? Và ai đã ban quyền cho ông để làm như vậy? Chúa Giêsu đáp: tôi sẽ hỏi các ông một câu thôi. Hãy trả lời cho tôi, thì tôi sẽ bảo cho các ông hay. Tôi lấy quyền nào mà làm việc đó? Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Hãy trả lời tôi đi. Họ liền bàn riêng với nhau rằng: nếu chúng ta trả lời bởi trời, ông ấy sẽ nói: vậy sao các ông không tin người? Nhưng nếu chúng ta nói bởi người ta, chúng ta sợ dân chúng, vì mọi người đều coi Gioan thật là một tiên tri. Vậy họ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: chúng tôi không biết. Và Chúa Giêsu bảo họ: vậy thì tôi cũng không nói cho các ông biết bởi quyền phép nào tôi làm sự đó. Quý vị và các bạn thân mến, theo Tin Mừng Marco, Chúa Giêsu đã bắt đầu tranh luận với người Do Thái không tin khi Chúa Giêsu lên Jerusalem lần cuối cùng. Bầu không khí đối đầu giữa Chúa và các vị lãnh đạo Do Thái khởi sự với biến cố Chúa đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ. Ngày hôm sau, khi Chúa và các môn đệ trở lại đền thờ, các thượng tế, luật sĩ và kỳ mục đến chất vấn Chúa: ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Tin Mừng hôm nay ghi lại cuộc tranh luận đầu tiên trong năm cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và các lãnh đạo Do Thái trước khi Chúa Giêsu bước vào cuộc tự nạn của Ngài. Tinh thần chân thành và đối thoại vốn là tinh thần của Phúc Âm. Là con người hiếu hòa, Chúa Giêsu tỏ ra chân thành và thích đối thoại. Tuy nhiên, khi những người đối thoại với Ngài tỏ ra gian manh, thì Chúa Giêsu lại giữ thái độ yên lặng, như khi Ngài đứng trước Caipha, Herode, Phi-la-tô. Nhưng trường hợp những kẻ đối thoại bắt bẻ điều gì, thì Chúa lại chứng tỏ sự trội phục của Ngài. Ngài cũng đáp lại bằng một phương thế khác, khi những người đối thoại muốn gây áp lực để buộc Chúa phải trả lời, như khi họ hỏi Chúa có nên nộp thuế cho Hoàng đế Caesar không, hoặc có nên ném đá người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình không. Hôm nay, chúng ta chứng kiến một cảnh đối ngoại, nhưng thật ra đó chỉ là một cách gài bẫy để bắt bẻ Chúa. Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Chúa Giêsu nhận thấy thái độ không thành thật của họ, nên Ngài hỏi vặn lại: phép rủa của Gioan là do trời hay do người ta? Cách thức trả lời của những kẻ chống đối Chúa cho thấy họ đã tìm ra giải đáp cho câu hỏi họ đặt ra. Họ không thể chối cãi sự kiện phép rủa của Gioan là từ trời, do quyền năng của vị tiên tri. So sánh phép rủa của Gioan với những việc làm và những phép lạ của Chúa Giêsu mà họ đã chứng kiến, thì chắc chắn những phép lạ của Chúa hơn phép rủa của Gioan. Do đó, theo lý luận nghiêm chỉnh và thành thật, những kẻ chống đối Chúa phải biết Chúa đã lấy quyền từ đâu để làm các điều ấy. Như thế, câu hỏi của Chúa Giêsu, phép rủa của Gioan là do trời hay do người ta, là câu hỏi để đánh thức lương tâm và kêu gọi đến sự thành thật nơi những kẻ chống đối Ngài. Chỉ những ai chấp nhận đi theo con đường sự thật với lòng chân thành, người đó mới được vào nước Chúa và được cứu rỗi. Để có thể vào nước Chúa, những kẻ chất vấn Chúa trong Tin Mừng hôm nay cần phải canh tân đời sống, cần phải có lòng chân thành, lương tâm ngay chính và tinh thần phục thiện. Chúng ta hãy nhìn về cuộc sống của mình và xét xem chúng ta đã sống thế nào. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta nhận biết sự thật, khiêm tốn đón nhận và sống sự thật của Chúa cho đến cùng. Amen.
Nguyện xin ơn Chúa luôn cứu con dù trong khó khăn vẫn trung thành theo Chúa trên mọi nẻo đường, thực thi Chúa cả cuộc.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha phê bình nền văn hóa chỉ tìm an sinh thoải mái. Trong thánh lễ sáng thứ Hai 27 tháng 5 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã phê bình thứ văn hóa chỉ tìm kiếm an sinh thoải mái và bị thu hút vì những gì là tạm thời. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, có Đức Hồng Y Philippe Barthelin, Tổng giám mục giáo phận Lyon, bên Pháp, và Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimowski, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, với sự tham dự của các nhân viên hội đồng này và Sở Kinh tế của Phủ Thống đốc Vatican. Đức Thánh Cha đã quản diễn bài phúc âm, nói về chàng thanh niên giàu có, không muốn bỏ mọi sự giàu sang để đi theo Chúa Giêsu, và Ngài nhận định rằng sự giàu sang và của cải là một cản trở, làm cho hành trình tiến về nước Thiên Chúa trở nên khó khăn. Mỗi người chúng ta cũng có những thứ giàu sang, của cải ngăn trở chúng ta đến gần Chúa Giêsu trên đường đời. Vì thế chúng ta phải xét mình, xem đâu là những thứ giàu sang ấy. Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến hai thứ giàu sang văn hóa. Trước tiên là thứ văn hóa tìm kiếm an sinh thoải mái, làm cho chúng ta bớt can đảm, trở nên lười biếng và ích kỷ hơn. Sự an sinh thoải mái này là một thứ thuốc mê. Trong não trạng đó, người ta không muốn có hơn một đứa con vì sợ không thể đi nghỉ hè, không thể đi nơi này nơi kia, hoặc không mua được nhà cửa hay tìm kiếm các thứ tiện nghi khác. tiếp đến là sự thu hút của những gì là tạm bợ, tránh né những dấn thân chung kết. Người ta thích những gì là tạm bợ và không thích những đề nghị chung kết mà Chúa Giêsu đề ra. Đức Thánh Cha nói, tôi đang nghe có người muốn làm linh mục, nhưng không muốn kéo dài quá 10 năm. Hoặc nhiều cặp kết hôn, tuy không nói ra, nhưng họ chỉ muốn kết hôn, bao lâu tình yêu còn kéo dài, rồi sẽ tính sau. Hai thứ giàu sang đó cản trở chúng ta tiến bước. Tôi nghĩ đến bao nhiêu người nam nữ đã bỏ quê hương của họ để đi làm thừa sai trọn đời. Đó là một điều chung kết. Nhưng tôi cũng nghĩ đến bao nhiêu người nam nữ đã bỏ nhà mình để kết hôn trọn đời. Đây cũng là sự theo Chúa Giêsu cận kề. Đó là một điều chung kết. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco không muốn trực tiếp truyền thanh thánh lễ, ngài cử hành mỗi sáng tại nhà nguyện của cư xá Thánh Marta, nơi ngài vẫn đang cư ngụ. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết như trên. Lý do là vì Đức Thánh Cha muốn duy trì bầu khí thân thiện riêng tư của những cử hành này. Hiện nay mỗi sáng tại nhà nguyện của cư xá Thánh Marta có khoảng 50 tín hữu tham dự thánh lễ, và mỗi ngày có một số nhóm đặc biệt được mời tham dự. Mới đây, tuần báo Công giáo xuất bản bằng tiếng Ý có tên là Familia Cristiana, gia đình Kitô, muốn được phép phổ biến những hình ảnh về thánh lễ sáng hàng ngày của Đức Thánh Cha, chứ không phải chỉ những lược tóm bài giảng do Đài Phát thanh Vatican thực hiện. Hơn nữa, nhiều nhà xuất bản đã xin quyền in thành sách những bài giảng thánh lễ sáng của Đức Thánh Cha. Nhưng linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã minh nhiên từ chối những yêu cầu trên. Hiện tại, Đài Phát thanh Vatican và Nhật báo Quan sát viên Roma mỗi ngày đều có phổ biến bản tóm bài giảng có tính cách tự phát này, phát sinh từ những phút suy niệm cầu nguyện của Đức Thánh Cha trước khi cử hành thánh lễ. Linh mục Lombardi nhìn nhận rằng, đây là vấn đề có liên quan đến thẩm định chung bao quát hơn về giá trị của từng loại diễn văn và bài giảng của Đức Thánh Cha. Cần phân biệt kỹ những hoàn cảnh và những cử hành khác nhau để xác định mức giá trị các bài diễn văn của Đức Thánh Cha. Được biết, trên trang tin của Vatican, qua hệ thống Internet, đều có lược tóm những suy niệm của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ hàng ngày tại nhà nguyện của cư xá Thánh Marta. Khoảng thông tin này dĩ nhiên khác với khoảng thông tin chính thức về các văn bản của Đức Thánh Cha. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng Giáo hội là đại gia đình của Thiên Chúa, trong đó tín hữu sống kinh nghiệm tình yêu và lòng xót thương tha thứ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư, 29 tháng 5 vừa qua. Trong số các nhóm tín hữu, cũng có một vài tín hữu Việt Nam đến từ Hoa Kỳ, Pháp và Thụy Sĩ, trong đó có cả các anh chị em không công giáo. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu loạt bài giáo lý về sứ vụ của giáo hội, là mầu nhiệm tất cả chúng ta sống mỗi ngày, mà chúng ta là thành phần. Trước hết, giáo hội như là gia đình của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, trong các tháng qua, hơn một lần tôi đã quy chiếu dụ ngôn người con hoang đàn, hay đúng hơn, người cha thương xót. Giống như các dụ ngôn khác của Phúc Âm, dụ ngôn này chỉ cho chúng ta thấy rõ dự định của Thiên Chúa đối với nhân loại. Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi và giải thích dự án đó như sau. Dự án đó của Thiên Chúa là gì? Đó là làm cho chúng ta tất cả trở thành con cái của Ngài trong một gia đình duy nhất, trong đó từng người trong chúng ta cảm thấy Ngài gần gũi và được Ngài yêu thương, như trong dụ ngôn của Phúc Âm, cảm thấy hơi ấm gia đình của Thiên Chúa. Trong chương trình vĩ đại này, chúng ta tìm thấy nguồn gốc của giáo hội. Giáo hội không phải là một tổ chức nảy sinh từ sự thỏa thuận của vài người, nhưng như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc lại nhiều lần, giáo hội là công trình của Thiên Chúa, nảy sinh từ chính chương trình tình yêu đó và được thực hiện từ từ trong dòng lịch sử. Giáo hội nảy sinh từ ước muốn của Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người bước vào sự hiệp thông với người, bước vào tình bạn của người. Còn hơn thế nữa, tham dự vào chính sự sống thiêng liêng của người như là con cái người. Chính từ ngữ giáo hội, tiếng Hy Lạp là Ecclesia, có nghĩa là triệu mời. Thiên Chúa triệu mời chúng ta, thúc đẩy chúng ta ra khỏi khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, ra khỏi khuynh hướng khép kín trong chính mình, và người mời gọi chúng ta là thành phần gia đình của người. Việc mời gọi ấy có nguồn gốc trong chính sự tạo dựng. Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta để chúng ta sống trong một tương quan tình bạn sâu xa với người, và cả khi tội lỗi đã bẻ gãy tương quan đó với người, với tha nhân và với các thụ tạo, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi chúng ta. Đức Thánh Cha định nghĩa lịch sử cứu độ như sau. Toàn lịch sử cứu độ là lịch sử của Thiên Chúa đi kiếm tìm con người, cống hiến cho con người tình yêu của Ngài và tiếp nhận con người. Thiên Chúa đã kêu gọi ông Abraham là cha của một đám đông. Người đã chọn dân Israel để ký kết một giao ước bao gồm tất cả mọi người, và đến thời viên mãn đã gửi con của người đến để chương trình tình yêu thương và ơn cứu độ của người được thực hiện trong một giao ước mới và vĩnh cửu với toàn nhân loại. Khi đọc các sách phúc âm, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu quy tụ chung quanh người một cộng đoàn nhỏ tiếp đón lời người, theo người, chia sẻ con đường của người, trở thành gia đình của người. Và với cộng đoàn ấy, người chuẩn bị và xây dựng giáo hội người. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, như thế, giáo hội nảy sinh ở đâu? Giáo hội nảy sinh từ cử chỉ tột đỉnh tình yêu thương của thập giá, từ cảnh sườn rộng mở của Chúa Giêsu. Từ đó máu và nước chảy ra, biểu tượng cho các bí tích thánh thể và rửa tội. Trong gia đình của Thiên Chúa, trong giáo hội nhựa sống là tình yêu thương của Thiên Chúa, được cụ thể hóa trong việc mến Chúa và yêu người, yêu tất cả mọi người không phân biệt và đong đếm. Giáo hội là gia đình trong đó người ta yêu thương nhau và được yêu thương. Khi nào giáo hội được biểu lộ ra? Chúng ta đã cử hành cách đây hai Chúa Nhật rồi. Giáo hội được biểu lộ ra khi ơn Chúa Thánh Thần tràn đầy con tim của các tông đồ và thúc đẩy các vị đi ra khỏi nhà tiệc ly và bắt đầu con đường loan báo tin mừng, phổ biến tình yêu của Thiên Chúa. Gọi lại sự kiện nhiều người ngày nay chấp nhận Chúa Kitô nhưng lại không muốn chấp nhận giáo hội, Đức Thánh Cha nói. Cả ngày nay nữa cũng còn có người nói, Chúa Kitô thì được, nhưng giáo hội thì không. Cũng như những người nói, tôi tin Thiên Chúa nhưng không tin các linh mục. Nhưng mà chính giáo hội đem chúng ta tới với Chúa Kitô, và Chúa Kitô đưa chúng ta tới với Thiên Chúa. Giáo hội là đại gia đình các con cái của Thiên Chúa. Chắc chắn cả giáo hội cũng có các khía cạnh nhân loại. Nơi những người tạo thành giáo hội, các chủ chăn và các giáo dân có các khuyết điểm, bất toàn, tội lỗi. Cả Đức Giáo Hoàng cũng có các tội lỗi và biết bao nhiêu tội lỗi. Nhưng điều xinh đẹp đó là khi chúng ta nhận ra mình là những người tội lỗi, thì chúng ta tìm thấy lòng thương xót của Thiên Chúa là đấng luôn tha thứ. Chúng ta đừng quên điều đó. Thiên Chúa luôn luôn tha thứ và tiếp nhận chúng ta trong tình yêu tha thứ và xót thương của người. Có người nói rằng tội lỗi là việc xúc phạm đến Thiên Chúa. nhưng cũng là một cơ may khiêm nhường để nhận ra một điều xinh đẹp khác nữa. Đó là lòng xót thương của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nghĩ tới điều đó. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Ngày nay, chúng ta hãy tự vấn. Tôi yêu giáo hội bao nhiêu rồi? Tôi có cầu nguyện cho giáo hội không? Tôi có cảm thấy mình là thành phần của đại gia đình giáo hội không? Tôi làm gì để cho cộng đồng, trong đó mỗi người cảm thấy được tiếp đón và hiểu biết, cảm thấy lòng xót thương và tình yêu của Thiên Chúa canh tân cuộc sống? Đức tin là một ơn và là một hành động liên quan tới chúng ta một cách riêng rẽ. Nhưng Thiên Chúa mời gọi chúng ta cùng nhau sống đức tin ấy như gia đình, như giáo hội. Chúng ta hãy cầu xin Chúa một cách đặc biệt trong năm đức tin này, để cho các cộng đoàn của chúng ta, để toàn thể giáo hội, luôn ngày càng là các gia đình đích thực, sống và đem hơi ấm của Thiên Chúa đến cho mọi người. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh của Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Trong số các hồng y và giám mục lên chào Đức Thánh Cha, có Đức Hồng y Paulo Romero, tổng giám mục Palermo. Đức Hồng y đã tặng Đức Thánh Cha một mặt nhật có thánh tích của Tân Chân Phước Linh Mục Giuseppe Puglisi, mới được tôn phong ngày 25 tháng 5 vừa qua. Tin Roma. Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất nói rằng, giáo hội tồn tại ngay cả giữa bách hại và các tấn kích nhắm vào gia đình. Tại một hội nghị kỷ niệm 1700 năm chỉ dụ Milan, trong đó Đại đế Constantino Đệ Nhất ra lệnh phải đối đãi khoan dung với Kitô giáo trong toàn đế quốc Roma, Đức Thượng Phụ Đại kết Bartolomeo Đệ Nhất của Constantinople nói rằng, Đại đế đã được linh hứng để thiết lập cả trong hành động và trong luật pháp những nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho các xã hội Kitô hiện đại và nhân rộng ra trên toàn thế giới. Đức Thượng Phụ Đại kết Bartolomeo Đệ Nhất nhận định, các quyền căn bản của con người mà các dân tộc và xã hội cố gắng đạt được lại thường được cảm nhận như những gì phải chấp nhận trả giá đắt mới có được. Cách hiểu ấy không giống với tinh thần của tin mừng hay của Kitô giáo. Các quyền căn bản của con người bao gồm các giá trị thánh thiêng mà Đại đế Constantino Đệ Nhất đã thiết lập trong hệ thống cai trị và cơ cấu tổ chức của đế chế, bởi vì ông nhận thức và tiên đoán rằng đây là cách duy nhất để đảm bảo sự tiến bộ và duy trì hòa bình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài suy nghĩ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về lễ mình mấu Chúa Kitô do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Cố Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã viết, còn muốn hỏi, cách gì đẹp lòng Chúa hơn cả? Hãy tham dự thánh lễ, vì không kinh nào, không tổ chức, nghi thức nào sánh bằng lời nguyện và hy lễ Chúa Giêsu trên thánh giá. Phúc âm cũng kể lại, đang khi ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói, này là mình thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn. Rồi người cầm lấy chén rượu và nói, này là máu thầy, các con hãy cầm lấy mà uống. Chúa đã lập bí tích thánh thể và Chúa dặn dò các môn đệ, các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Thánh thể là sự sống của giáo hội, là lương thực thiêng liêng cho đời sống và là bảo đảm cho hạnh phúc trường cửu của người tín hữu chúng ta. Thánh thể là mối hiệp nhất giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người với nhau. Thánh thể chính là tặng phẩm thần linh mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Lịch sử cứu độ là lịch sử hồng ân và lịch sử tình yêu tự hiến của Thiên Chúa. Cao điểm của lịch sử này là thập giá Đức Kitô. Tình yêu tự hiến của Đức Kitô biểu lộ bằng cái chết cũng vượt thời gian. Chúa Kitô chỉ tự hiến một lần, tự hiến trọn vẹn thay cho mọi lần. Chúa đã biểu lộ điều này trong bữa tiệc ly. Từ đó, bí tích thánh thể là nguồn mạch của đời sống giáo hội, là trọng tâm và là tột đỉnh của sinh hoạt giáo hội. Thánh thể làm nền giáo hội. Không có thánh thể thì không có giáo hội. Giáo hội là thân mình gồm nhiều người ăn cùng một bánh, là thân mình Đức Kitô. Giáo hội luôn định tiến rằng, dù chỉ một miếng bánh nhỏ, khi đã được truyền phép, vẫn chứa đựng cả thân xác, linh hồn và thần tính của Đức Kitô. Chúng ta có Đức Kitô nguyên vẹn và cụ thể. Chính Chúa Thánh Thần Kitô hóa bánh rượu, làm cho bánh rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô. Khi linh mục thừa tác viên của giáo hội thay mặt Chúa Kitô đọc lời truyền phép. Lời truyền phép mà linh mục đọc không phải là một câu thần chú có một ma lực biến bánh và rượu thành mình và máu Chúa Kitô, giống như linh mục có quyền trên Chúa Kitô, khiến Chúa đến thì Ngài phải đến. Lời truyền phép chính là lời Chúa Kitô, lời mà Chúa Kitô muốn nói qua môi miệng của linh mục. Chúa Kitô đã chọn một số người để họ lặp lại y nguyên lời truyền phép của Ngài. Chính Chúa Thánh Thần lấp đầy khoảng cách giữa linh mục và Đức Kitô, khiến lời truyền phép trở nên công hiệu, làm cho nội dung của lời trở thành hiện thực. Sau truyền phép, bánh không còn là bánh mà là mình Thánh Chúa, rượu không còn là rượu mà là máu Thánh Chúa. Đã có một sự thay đổi, sự thay đổi ấy là thay đổi bản thể hay biến thể. Đây là công việc của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là công việc của người phàm, dù người ấy là linh mục. Chúa Thánh Thần làm cho Chúa Kitô hiện diện thực sự giữa chúng ta, trong hình bánh và hình rượu. Điều đó không có nghĩa là Đức Kitô không hiện diện thực sự bằng những cách khác, nhưng hiện diện qua lời tinh thánh, hiện diện trong giáo hội, hiện diện nơi những người nghèo khổ, hiện diện giữa hai hoặc ba người họp nhau cầu nguyện. Tất cả những cách hiện diện đó đều là hiện diện thật. Có điều khác là Đức Kitô không đồng hóa với lời kinh thánh. Lời kinh thánh được đọc lên không là bản thân Đức Kitô. Đức Kitô cũng không đồng hóa với người nghèo, vì người nghèo không là bản thân Đức Kitô, dù Ngài đã nói: "Ta đói các ngươi cho ăn, ta khát các ngươi cho uống." Trái lại, nơi bí tích thánh thể, sau lời truyền phép, bánh và rượu là Đức Kitô, là bản thân Ngài, là bản thể Ngài, là mình và máu Ngài. Trong bí tích thánh thể, sự hiện diện của Đức Kitô có một chiều sâu hữu thể mà không nơi nào có. Sự hiện diện đích thực và đặc biệt này của Đức Kitô là kết quả của một sự thay đổi mà tác động thay đổi chính là công việc của Chúa Thánh Thần làm khi linh mục đọc lời truyền phép. Louis, vị hoàng đế nước Pháp, một vị hoàng đế tốt lành, một người rất siêng năng làm việc, vua đam mê hoạt động. Vậy mà vua vẫn tìm thời giờ để dự 2-3 thánh lễ mỗi ngày. Mấy người tận thần của vua nói, hoàng thượng đã đóng thuế quá nhiều cho những thánh lễ. Ngài trả lời, nếu ta dành thời giờ săn đuổi những thú vui, tham dự những bữa tiệc linh đình với bạn bè, coi hát mỗi ngày, có thể các người than phiền rằng ta đã dành thời giờ quá nhiều cho những thú vui đó. Nhưng các bạn tốt của ta ơi, các ngươi quên rằng ta dự thánh lễ mỗi ngày không phải chỉ để cầu nguyện cho bản thân ta, mà còn cầu cho cả đất nước của ta, vì ngoài những thánh lễ ra, ta không còn cách nào khác tốt hơn là chuyện đó. Thánh Louis đã ám chỉ hàng ngàn người công giáo. Họ có thể dự thánh lễ mỗi ngày, nhưng họ không làm. Nếu họ hy sinh chút ít thời giờ đi lễ, họ có thể lãnh nhận được vô vàn ân sủng ngoài sự tưởng tượng của họ. Thật không hiểu được, không thể giải thích tại sao bao người công giáo không chịu dự lễ mỗi ngày để lãnh nhận bao ân huệ từ trời cao, vì dự một thánh lễ giá trị cả ngàn ngày cho họ. Họ không hiểu được bao ân huệ tuyệt vời và những ích lợi mà họ lại nhận được qua thánh lễ. Tham dự thánh lễ tích cực, trọn vẹn là cách tốt nhất thể hiện lòng yêu mến Chúa. Thỉnh thoảng trong ngày, trong tuần, chúng ta nên quỳ gối trước thánh thể, chúng ta có thể học được nhiều điều từ bí tích tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài suy nghĩ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về lễ mình máu Thánh Chúa, Chúa nhật mùng 2 tháng 6. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay tiếp tục trình bày giáo thuyết của thông điệp hòa bình dưới thế Pacem in Terris của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 về trật tự giữa con người với nhau, cần phải được xây trên những quyền lợi và bổn phận. Nơi số 16, thông điệp hòa bình dưới thế đã viết như sau. Con người, xét như là ngôi vị, tự bản chất có đặc tính xã hội. Như thế, con người được sinh ra để sống chung và cộng tác với những kẻ khác. Điều này đòi buộc rằng, sự chung sống giữa những con người với nhau phải có trật tự, và do đó đòi buộc rằng những quyền lợi và những bổn phận luôn đi liền đó phải được nhìn nhận và thực hiện. Điều đó cũng đòi hỏi mỗi người hãy quảng đại góp phần của mình để tạo ra môi trường sinh sống nhân bản, trong đó những quyền lợi và những bổn phận được cụ thể hóa bởi những điểm càng ngày càng phong phú hơn. Chẳng hạn như, không đủ để nhìn nhận và tôn trọng nơi mỗi người quyền hưởng những phương thế sinh tồn. Chúng ta còn cần phải liệu sao, mỗi người tùy theo khả năng của mình, cần phải liệu sao để mọi người có được những phương tiện sinh tồn một cách đúng đủ. Việc chung sống giữa những con người với nhau, ngoài việc phải có trật tự, còn cần phải làm sao để sự chung sống đó mang lại nhiều phúc lợi cho con người. Điều này đòi buộc con người phải nhìn nhận và tôn trọng những quyền lợi của nhau, và chu toàn những bổn phận tương ứng. Nó còn đòi buộc con người cộng tác với nhau trong muôn vàn hình thức và mức độ khác nhau mà hoàn cảnh cho phép, gợi ý và đòi hỏi. Ngoài việc mỗi người phải góp phần của mình để xây dựng mối tương quan, bổn phận và quyền lợi mỗi ngày một phong phú hơn, thì thông điệp hòa bình như thế còn nhắc đến thái độ có trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng trật tự giữa con người với nhau như sau. Phẩm giá của ngôi vị mà mọi người đều có như nhau đòi buộc con người hành động cách ý thức và tự do. Vì thế, trong những tương quan chung sống, những quyền lợi được thực hiện, những bổn phận được chu toàn, hàng ngàn hình thức cộng tác được thể hiện, nhất là trong những quyết định của cá nhân, những quyết định được đưa ra một cách xác tính, trong thái độ có trách nhiệm, chứ không phải do sức mạnh của những cưỡng bách hoặc áp lực, nhất là những áp lực đến từ bên ngoài. Một việc chung sống mà chỉ được xây dựng trên tương quan của sức mạnh mà thôi, thì không phải là một việc chung sống nhân bản, một việc chung sống của con người với nhau. Thật ra, trong việc chung sống này, không thể nào tránh khỏi việc những con người bị điều hướng hay bị thôi thúc, thay vì được cổ võ, được khuyến khích để phát triển và kiện toàn hóa chính mình. Sau những quả quyết trên, thông điệp hòa bình dưới thế đề nghị một sự chung sống giữa những con người với nhau trong sự thật, trong công bằng, trong tình thương và trong tự do. Nơi số 18, thông điệp đã viết như sau. Vì thế, việc chung sống giữa những con người với nhau là một việc chung sống có trật tự, phong phú những kết quả và đáp ứng với phẩm giá của con người. Khi sự chung sống này được thiết lập trên sự thật, đúng theo lời dạy của Thánh Phaolô Tông Đồ, ước chi sự láo khoét xa khỏi anh chị em, và mỗi người nói chuyện với người lân cận bằng ngôn ngữ của sự thật, bởi vì tất cả chúng ta đều là những phần thân thể đối với nhau. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 25. Điều này đòi hỏi chúng ta hãy thành thật nhìn nhận những quyền lợi của nhau và những bổn phận tương ứng, và phải là một sự chung sống được thể hiện trong công bằng, hay trong sự tôn trọng hữu hiệu những quyền lợi và trong sự chu toàn chân thành những bổn phận tương ứng. Một sự chung sống được linh động và hòa nhập bởi tình thương. Một thái độ tinh thần làm cho đương sự cảm thấy những nhu cầu và những đòi hỏi của kẻ khác như là những nhu cầu và đòi hỏi của chính mình. Một thái độ làm cho kẻ khác được chia sẻ những của cải của chính mình và nhắm đến việc làm cho sự hiệp thông trong những giá trị tinh thần được trở nên sống động hơn. Và là một sự chung sống được thể hiện trong tự do, nghĩa là trong cách thức phù hợp với phẩm giá của những con người có lý trí và chịu trách nhiệm về chính hành động của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ còn trao đổi với nhau về đề tài này. Quyền lợi và bổn phận điều hướng việc chung sống giữa con người với nhau như thế nào? Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tháng qua, chúng ta đã tìm hiểu đề tài Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và lịch sử tín điều này. Hôm nay chúng ta sang một đề tài khác, đó là biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, lịch sử tín điều và lễ kính trong phụng vụ. Trước hết là các nền tảng kinh thánh. Sự kiện Đức Maria hồn xác lên trời là một tín điều đã được Đức Giáo Hoàng Pio XII định nghĩa ngày 1 tháng 11. Năm 1950 với tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại, giải thích ý nghĩa thần học của biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Đây là một trong ba lễ trọng kính Đức Mẹ trong năm phụng vụ, một mầu nhiệm đã được các giáo hội Đông Phương cũng như Tây Phương cử hành từ nhiều thế kỷ qua. Tông hiến Thiên Chúa rất quảng đại trình bày hai khẳng định liên quan tới nền tảng kinh thánh của biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Một khẳng định tổng quát và một khẳng định chi tiết hơn. Biến cố Đức Maria hồn xác lên trời đâm rễ sâu trong Thánh Kinh như được các giáo phụ và thần học gia giải thích. Tông hiến tuyên bố rằng sự thật ấy dựa trên Thánh Kinh, nhưng Thánh Kinh không tách rời khỏi việc giải thích của giáo hội. Thật vậy, tông hiến tuyên bố rằng việc Đức Maria hồn xác lên trời đã được dạy dỗ bởi các giáo phụ, các thần học gia và các vị giảng thuyết. Để minh giải niềm tin của mình nơi biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, các vị sử dụng với một sự tự do nào đó các sự kiện và các câu nói của Thánh Kinh. Nghĩa là các vị dùng các văn bản Kinh Thánh để cho thấy đặc ân này phù hợp một cách lạ lùng với các sự thật mà Thánh Kinh dạy dỗ chúng ta. Đức Giáo Hoàng Pio XII kết luận tông hiến, tất cả các lý do và các duyệt xét này của các thánh giáo phụ và các thần học gia đều có nền tảng sau cùng là thánh kinh. Từ các khẳng định tổng quát, tông hiến đi vào chi tiết và liệt kê các văn bản kinh thánh khác nhau đã được sử dụng bởi các giáo phụ, các thần học gia và các vị thuyết giảng để nói về biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Sau đây là thứ tự các văn bản kinh thánh. Văn bản thứ nhất là sách Sáng Thế chương 3 câu 15. Ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót chân nó. Eva mới hiệp nhất chặt chẽ với Adam mới và tuân phục người trong cuộc chiến chống lại kẻ thù hỏa ngục. Như sự phục sinh vinh hiển của Chúa Kitô đã là phần chính yếu và là dấu chỉ cuối cùng của chiến thắng đó, đối với Đức Maria cũng thế. Cuộc chiến đấu chung cùng với con mẹ phải kết thúc với việc vinh quang thân xác đồng trinh của mẹ. Văn bản kinh thánh thứ hai là sách Xuất Hành chương 20 câu 12. Ngươi hãy thờ kính cha mẹ để được sống lâu trên đất mà Gia Vê Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi. Từ khi Chúa cứu thế của chúng ta là con của Đức Maria, người không thể, như là kẻ tuân giữ toàn vẹn lề luật của Thiên Chúa, không thờ kính Thiên Chúa Cha và cả mẹ nữa. Vì có thể ban cho mẹ biết bao nhiêu danh dự, bằng cách giữ gìn mẹ được miễn nhiễm khỏi sự hư nát của nấm mồ, phải tin rằng người đã thực sự làm như vậy. Văn bản thứ ba là sách Ngôn Sứ Isaiah, chương 60 câu 3. Kìa bóng tối bao trùm trái đất, và mây mù phủ lấp chư dân, còn trên ngươi, Gia Vê như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Thân xác Đức Trinh Nữ là thánh điện, nơi Chúa đặt chân. Văn bản thứ bốn là Thánh Vịnh 45, các câu 10, 14, 15, 16. Hàng cung nữ có những vị công chúa, bên hữu ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phia lộng lẫy. Đẹp lộng lẫy này đây công chúa, mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng, phục sức huy hoàng được dẫn tới quân vương, cùng các trinh nữ đi theo hầu cận. Lòng hoan hỷ đoàn người tiến bước, vẻ tưng bừng vào tận hoàng cung. Văn bản Thánh Vịnh được áp dụng cho Đức Maria Nữ Vương. Đấng chiến thắng bước vào trong hoàng cung trên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa cứu chuộc là vua bất tử muôn đời. Văn bản thứ năm là Thánh Vịnh 132 câu 8. Lạy Chúa xin đứng dậy để cùng với hòm bia sự thánh hóa của Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi. Các giáo phụ, các thần học gia và các vị thuyết giảng trông thấy nơi hòm bia giao ước được làm bằng gỗ không thể hư nát và đặt trong đền thờ của Chúa như là hình ảnh của thân xác rất trong trắng của Đức Trinh Nữ Maria, được giữ gìn khỏi mọi hư nát trong mộ và được nâng lên cao, lên tới vinh quang trên trời biết bao. Văn bản thứ sáu là chương 3 câu 6 sách Diễm Ca, miêu tả hiền thê đang tiến lên từ sa mạc, tựa hồ những cột mây thơm ngát mùi nhũ hương bọc dược, ngạt ngào hương phấn xứ lạ phương xa. Để được đội triều thiên, là gương mặt của hiền thê thiên quốc, cùng với Thiên Chúa phu quân được nâng cao trên hoàng cung trên trời. Văn bản thứ bảy là Phúc Âm Thánh Luca chương 1 câu 28, ghi lại lời sứ thần Gabriel chào Đức Trinh Nữ Maria. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Chúa ở cùng tôn nương. Các tiến sĩ kinh viện coi mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời như là việc bổ túc sự tràn đầy ân sủng đã được ban cho Đức Trinh Nữ và là một phước lành đặc biệt trái ngược với sự trúc giữ của bà Eva. Văn bản thứ tám là chương 12 sách Khải Huyền, miêu tả cảnh người đàn bà mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao, đang quặn đau sinh con. Các tiến sĩ kinh viện nhìn thấy sự hồn xác lên trời của Đức Maria bị bao phủ không chỉ trong nhiều hình ảnh của Thánh Kinh Cựu Ước, mà cả nơi người đàn bà mặc áo mặt trời và tông đồ Gioan chiêm ngưỡng trong linh kiến tại đảo Patmos. Từ danh sách các văn bản kinh thánh kể trên, đã được tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại, nhắc tới, chúng ta hiểu lý do tại sao Đức Giáo Hoàng Pio XII kết luận, tất cả các lý do và các duyệt xét này của các giáo phụ và các thần học gia đã có nền tảng cuối cùng là Thánh Kinh. Thánh Kinh giới thiệu với chúng ta người mẹ trao ban sự sống của con Thiên Chúa và luôn luôn tham dự vào số phận của người. Thế rồi khi duyệt xét các chứng từ của các giáo phụ và các thần học gia được nhắc tới trong Tông Hiến, người ta ghi nhận rằng sự hiệp nhất không thể phân chia giữa Đức Maria và Chúa Giêsu thuộc hai trật tự. Thứ nhất là trật tự vật lý, trong nghĩa khi tiếp nhận trong cung lòng mình ngôi lời Thiên Chúa và mặc cho người thịt xác của chúng ta, Đức Maria trở nên hòm bia của giao ước mới, ngay sự hiện diện nhập thể của Thiên Chúa giữa loài người chúng ta. Vì thế nghĩ rằng thân xác của Đức Trinh Nữ kết hiệp mật thiết đến độ đó với nhân tính của Chúa Kitô nhờ nhiệm vụ sinh học làm mẹ, sau đó lại bị tách rời khỏi con mẹ và chịu sự hư nát trong mồ, là một điều ghê tởm không thể chấp nhận được. Thứ hai là trật tự luân lý, trong nghĩa Đức Maria là Eva mới, bên cạnh và tùy thuộc Adam mới là Chúa Kitô, tham dự một cách sâu xa vào công trình cứu chuộc của con mình trong cuộc chiến đấu và trong chiến thắng chống lại ma quỷ, tội lỗi và cái chết. Vì thế, như sự phục sinh là sự khai mào công trình cứu độ do Chúa Kitô thành toàn, cũng thật là phải lẽ việc Đức Maria tham dự vào cuộc chiến đó được đội triều thiên bằng sự vinh quang thân xác đồng trinh của mẹ. Đây là điều được trình bày trong Tông Hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại, của Đức Giáo Hoàng Pio XII. Nói cách khác, giáo hội trông thấy nơi biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, hậu quả tràn đầy của các mối dây rất đặc biệt, cột buộc mẹ với Chúa Giêsu trên bình diện thịt xác và còn hơn thế nữa trên bình diện đức tin. Sứ điệp Thánh Kinh nói tới sự kết hợp đặc ân đó giữa hai mẹ con. Qua một sự suy tư toàn diện về mầu nhiệm của Đức Maria, Chúa Thánh Thần đã gợi hứng cho giáo hội đọc được giữa các hàng chữ cả những gì mà Thánh Kinh không nói lên một cách rõ ràng. Giáo hội của ngày hôm qua đã làm như thế, và giáo hội của mọi thời cũng sẽ phải làm như vậy khi muốn suy tư trở lại số phận cuối cùng của Đức Maria trong sự gắn bó với Thánh Kinh.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Cha đã gọi tên con từ muôn thuở. Gọi tên con, Cha đã gọi con từ muôn kiếp trước. Gọi tên con, âu yếm gọi con ngọt ngào, ôi tiếng tình yêu nhiệm màu. Gọi tên con lòng lòng trời cao biển sâu. Chúa biết con là chi, yêu đuối vấp ngã đã nhiều khi. Chúa biết con cần chi. Chúa biết con cần gì, cần tình Ngài soi lối.
Quý vị và các bạn thân mến, xin bắt đầu những phút cầu nguyện hôm nay với câu chuyện về anh Tư Còn. Lối xóm gọi anh là Tư Còn, vì anh ốm o gầy còm, lại mắc chứng bệnh, sáng xỉn chiều say, tối lăng quay, ngày mai nhậu tiếp. mỗi lần nhậu vào thì lời ra. Anh chửi bới xóm làng không trừ một ai. Một số người tìm hiểu hoàn cảnh của anh được biết, anh có một vợ và 5 người con. Ngày ngày anh đạp xe xích lô, nhưng cũng không có đủ để nuôi sống gia đình. Các con anh lần lượt bỏ học vì không có tiền để đóng học phí. Nhà của anh nằm trên vũng sình lầy và bị dột nát. Sống trong hoàn cảnh cơ cực kéo dài suốt tháng này qua năm khác như thế, anh thất vọng nên mượn rượu để giải sầu. Nhưng chén rượu càng vơi thì chén sầu càng đầy ắp. Hiểu được hoàn cảnh đáng thương của anh, lối xóm quyết định kẻ bỏ công người bỏ của để cất lại cho gia đình anh một căn nhà chắc chắn và kín đáo trên đất liền. Rồi xóm làng cũng đưa đến những lon gạo, những bó củi, cái nồi, con dao, cái chén, vân vân. Thế là anh có đủ những vật dụng cần thiết trong gia đình và một căn nhà đàng hoàng, bảo đảm cho sức khỏe. Còn các con anh cũng được các bà mẹ nhận đỡ đầu và đài thọ cho học phí. Tất cả đều được đi học trở lại. Quá cảm động trước tấm lòng ưu ái của bà con lối xóm, anh Tư Còm đã bỏ rượu hẳn và bắt đầu giữ đạo súc sắn cùng với gia đình của anh. Theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta có thể nói anh Tư Còm đã phục sinh từ cõi chết của những ngày say sưa và bê trễ. Anh đã chết cho tín nghiệm ngập của mình và sống lại cho tình yêu thương của Chúa và của mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã trải qua 40 ngày của mùa chay là thời gian chuẩn bị cho việc đón mừng mầu nhiệm phục sinh bằng sám hối, ăn năn, hãm mình, đền tội, thực thi bác ái. Giờ đây chúng ta sắp mừng ngày lễ phục sinh của Chúa. Chúng ta vui mừng vì Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết. Cùng chết với Ngài, chúng ta sẽ được sống lại với Ngài. Qua việc lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép rửa trong nghi thức vọng phục sinh, chúng ta khẳng định lại chân lý này và cố gắng mỗi ngày chết cho tội lỗi nhiều hơn để sống lại với Chúa trọn vẹn hơn. Trong biến cố phục sinh bằng quyền năng của Chúa, ngôi mộ chôn cất Chúa Giêsu được mở ra và Ngài đã bước ra khỏi mộ. Cũng bằng quyền năng của Thiên Chúa, những hòn đá chôn vùi cuộc đời của chúng ta sẽ bị lăn đi. Nó có thể là hòn đá của ích kỷ, chỉ biết đến lợi ích riêng mình. Chúa Kitô phục sinh sẽ giúp chúng ta lăn hòn đá đó đi, để biết dấn thân phục vụ Chúa và hạnh phúc của tha nhân. Nó có thể là hòn đá tham lam, mê ăn uống, đã từng đè nặng trên tâm hồn và thân xác chúng ta. Nó có thể là hòn đá lãnh đạm, thiếu tình thương, đã ngăn cản chúng ta phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em. Nó có thể là hòn đá an phận, nhút nhát, khiến chúng ta chỉ giữ đạo Chúa Nhật qua việc xem lễ, đọc kinh. Chúa Kitô phục sinh sẽ giúp chúng ta sống đạo, sống niềm tin, thực thi bác ái một cách tràn đầy tình mến hơn. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi năm khi mừng lễ phục sinh, chúng ta chiêm ngưỡng tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và chúng ta nhận được sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh để phá vỡ những hòn đá chôn vùi cuộc đời mình. Để thực sự sống với Chúa Kitô từ nay, chúng ta hãy tìm thời giờ sống những giây phút thinh lặng, để thử tìm hòn đá nào cần phải được lăn đi. Phải chăng đó là sự thiếu trong sạch, không lương thiện, lười biếng, cô, kiêu căng, giận hờn, ghen tương? Cùng với sự giúp đỡ của Chúa Kitô, chúng ta hãy ném nó ra khỏi cuộc đời của mình, để hưởng niềm vui phục sinh trọn vẹn hơn. Nhưng phục sinh cuộc đời mình thôi chưa đủ, chúng ta còn có bổn phận giúp thân nhân, bạn bè và đồng loại cùng hưởng ơn phục sinh. Lạy Chúa Giêsu, cùng với những giây phút Chúa nằm yên trong mộ, xin cho tâm hồn chúng con cũng lắng dịu để kiểm điểm cuộc đời mình, tìm hiểu xem hòn đá nào đã và đang ngăn cản chúng con không tiến sâu được vào tình yêu của Chúa và không gặp gỡ được tha nhân. Và khi đã biết được nhờ sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, thì xin Chúa cho chúng con có nghị lực để lăn những hòn đá ấy ra khỏi cuộc sống, để chúng con thực sự chết cho những tính hư nó xấu và trỗi dậy ra khỏi mồ, để sống cuộc sống xứng với công nghiệp cứu rỗi mà Chúa đã phải trả một giá rất đắt qua khổ hình và cái chết thập giá của Chúa. Chúa đã chết để cho chúng con được sống. Con xin quyết tâm tiếp tục cuộc sống phục sinh của Chúa. Đó là cuộc sống dám sống cho một niềm tin và dám chết cho một cuộc tình. Tin vào tình Chúa đã yêu thương con, chúng con xin tận hiến cuộc đời để sống trọn vẹn luật yêu thương, mến Chúa và yêu người. Amen.
Thương con biết Ngài thương con, dù con thân phận thấp hèn. Ngài thương con biết Ngài thương con, dù bao lần con bất xứng. Ngài thương con chia sớt khổ đau ngọt bùi, gánh vác cùng con phận người. Ngài thương con, tình Ngài ngàn năm trắng vơi. Chúa biết con là chi, yêu đuối vật ngã đã.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.